37. Vào chỗ hiểm nạn. Nghiệp kết từ nhiều đời, quả báo ắt tới, chẳng chóng thì chạy. Đi trong hiểm nạn như bướm nhảy vào lửa. Thân người khó được như rùa mù gặp bọng cây. Một chút duyên ác liền đọa ba đường. Đời này đã lỡ mất pháp khí, biết bao đời sau chịu khổ. Lại còn các nạn lớn nhỏ, ai biết trước mà đo lường. Hại thân mất mạng, thật là đáng thương. Chánh văn: Phật tử, mỗi năm hai kỳ đầu đà, mùa đông mùa hạ ngồi thiền. Giảng nghĩa: Hai thời xuân thu khí trời hòa ấm, Bồ Tát đi giáo hóa không tổn hại. Đầu đà nghĩa là phủi rũ hết phiền não trong ba cõi, thoát dây ái ràng buộc của sanh tử. Có 12 hạnh đầu đà. 1. Ở chỗ vắng vẻ, cách xa làng ấp khoảng 5-6 dặm. 2. Khất thực. 3. Y phấn tảo. 4. Ngày ăn một bữa. 5. Ăn biết vừa chừng. 6. Quá trưa không uống nước trái cây. 7. Ngồi trong mồ mả. 8. Nương gốc cây. 9. Ngồi chỗ trống. 10. Thường ngồi không nằm. 11. Khất thực theo thứ lớp. 12. Chỉ có ba y. 12 hạnh này đối với ăn uống, áo quần, chỗ ở đều không tham đắm, ra khỏi ngũ cái mau được thảnh thơi. Đại luận nói: 12 hạnh đầu đà Phật để các đệ tử tùy tâm, làm được thì giới phẩm thêm trang nghiêm, không làm được cũng không tội. Mùa đông mùa hạ tọa thiền an cư, vì mùa đông quá lạnh, mùa hạ nóng nực. Đi ra ngoài thì nóng lạnh hại thân, mà đạp phải trùng kiến, phạm giới. Chánh văn: Thường dùng cành dương, nước tro, ba y, bình, bát, tọa cụ, tích trượng, lư hương, lược nước, khăn tay, con dao, đá lửa, cây nhíp, dường dây, kinh luật, tượng Phật Bồ Tát. Phật tử hành đầu đà lúc đi du phương, trăm dặm ngàn dặm, 18 món này mang luôn bên mình. Mỗi năm hai kỳ hành đầu đà, từ rằm tháng Giêng đến rằm tháng 3, từ rằm tháng 8 đến rằm tháng 10. 18 món này thường theo bên mình như chim hai cánh. Giảng nghĩa: 18 món này theo sự thì để lúc đi xa không bị thiếu thốn, mà về phần lý thì vẫn có chỗ nêu. 1. Cành dương để xỉa răng, tiêu biểu sạch khẩu nghiệp. 2. Nước tro rửa sạch thân nghiệp. 3. Bình nước rửa sạch ý nghiệp. 4. Bình bát để nhớ xa lìa tà mạng, thọ dụng biết đủ. 5. Ba y dứt ba độc, cũng là bộ giáp hoàn thể. 6. Tọa cụ để an năm phần pháp thân. 7. Tích trượng tiêu biểu thánh hiền. 8. Hương bát ngát giới đức. 9. Cây lư là trì giới bền chắc. 10. Liêm là cái hộp đựng hương đáy bằng phẳng, nêu tâm địa Bồ Tát bình đẳng. 11. Lọc nước là hạnh lành cứu chúng sanh. 12. Khăn tay lau sạch nhơ bợn là cái tướng biết hổ thẹn. 13. Dao là trí tuệ dẹp trừ bốn ma. 14. Hộp quẹt là trí tuệ phá vô minh. 15. Cây nhíp để nhổ gốc căn phiền não. 16. giường dây là tòa pháp không. 17. Kinh luật để mở tỏ gốc nguồn đại thừa. 18. Tượng Phật là quả tột bậc Như Lai. Tượng Bồ Tát là nhân màu của đại sĩ. 18 vật này xử lý gồm đủ, không nên rời xa mình dù một nháy mắt. Chánh văn: Ngày Bố Tát tụng 10 giới trọng, 48 giới khinh. Tân học Phật tử mỗi nửa tháng phải Bố Tát. Tụng giới phải ở trước tượng Phật, tượng Bồ Tát. Một người Bố Tát thì một người tụng. Từ 2-3 người cho đến 100.000 người cũng chỉ một người tụng, còn bao nhiêu lắng nghe. Người tụng ngồi cao, người nghe ngồi thấp. Mỗi người đều đắp y hoại sắc 9 điều, 7 điều và 5 điều. Trong lúc kết hạ an cư, mỗi việc phải đúng theo phép tắc. Giảng nghĩa: Đây chỉ nói tân học Phật tử, là vì cựu học đã biết mỗi tháng phải 2 lần tụng giới. Văn giới đã nói Lư Xá Na cũng tụng, Thích Ca Mâu Ni cũng tụng, ba đời chư Phật, các vị Bồ Tát cũng tụng như vậy. Cho nên biết, không phải chỉ tân học mới tụng mà thôi. Người tụng ngồi cao để tiếng vang cho rõ, mà cũng là để nêu pháp giới tôn trọng. Phải ngồi thấp khiêm nhường, cung kính mà nghe. Cà sa, tàu dịch là hoại sắc, dùng 3 màu xanh, đen, mộc lan nhuộm thành màu nâu. Y 5 điều tên là An Đà Hội, là y bực hạ. Y 7 điều tên là Uất Đa La Tăng, là y bực thượng. Y 9 điều tên là Tăng Già Lê, là y 2 lớp. Y này có 9 phẩm, từ 9 điều đến 25 điều. 9 phẩm là nói nửa tháng tụng giới, lợi ích cho cả 9 cõi. Mỗi mỗi như pháp là chẳng những tụng giới mà an cư cũng phải như pháp. Nếu đang an cư mà bỏ ra ngoài giới dạo đi, cũng gọi là mạo nạn du hành. Ngày nay cách Phật đã xa, chánh pháp tượng pháp đã dứt. Đến thời mạt pháp, việc Bồ Tát nhiều nơi đã bỏ, lời chánh giáo ít được nghe. Các chùa, tăng chúng cũng đông, nhưng đến ngày 30 và ngày rằm, thăng tòa dạy chúng gọi là Bồ Tát. Đến nỗi bày tiệc trà thức khuya nói bậy, gọi là làm pháp yết ma. Than ôi, Phật pháp gần diệt, ai là người lo chấn chỉnh? Chỉ trông nhờ những bậc đại nhân có sức, nối thịnh giống Phật, noi giữ giới luật, cứu mối tệ trong lúc này, dương lưới pháp cho đời sau rốt. Được như vậy thì tuy cách Phật đã xa, mà vẫn đồng với Phật chung ở. Có người bỏ pháp Bồ Tát mà bày nêu nghĩa, đã bị thần quở đánh. Vị La Hán trên núi toan không đi Bồ Tát, Đức Thế Tôn còn đích thân đi gọi. Chúng ta là người gì mà dám coi thường? Nước Tề đất nghiệp đông, chùa Đại Giác, có ông Tăng Phạm, giới đức thanh cao, giữ luật không thiếu. Đến rằm, trong chúng nghị bàn, định việc tụng giới, thỉnh ông diễn giảng. Sảy thấy một ông thần cao lớn một trượng, hỏi ông Pháp Sư rằng: Hôm nay là ngày gì? Thưa, ngày Bồ Tát. Ông thần liền kéo Pháp Sư xuống tòa, đánh cho gần chết. Rồi thần vung vẫy hai tay mà đi ra. Kẻ đạo người tục đều thấy rõ. Pháp Sư từ đó trọn đời cung kính việc nói giới. Lại ở chùa Bảo Minh, ông Tăng Vân là bậc thượng thủ, bạch đại chúng rằng: Giới luật vốn để ngừa lỗi, ai cũng biết tụng, cần gì thuyết giới. Nay nên thỉnh một vị nêu nghĩa, khiến cho người sau tỏ rõ. Nhân thế suốt 3 tháng hạ, lấy ngày Bồ Tát làm ngày giảng giới luật. Đến rằm tháng 7, đại chúng vân tập để tự tứ, thì thấy mất ông Tăng Vân. Tìm kiếm cách chừng 3 dặm, trong đám mồ mã, thấy ông Vân mình đầy máu đỏ. Ông Vân về kể rằng, có một người sức lực, lớn tiếng trách ta, sao dám bỏ việc Bồ Tát. Nói rồi lấy dao cắt nát thân ta, đau nhất không kể xiết. Trong chúng bèn đỡ về chùa, ông hết lòng sám hối, lấy ngày Bồ Tát nói giới làm nghiệp thường. Lâm chung có mùi thơm lạ đến rước. Chánh văn: lúc hành đầu đà, chớ đi vào nơi tai nạn, cõi nước hiểm ác, nhà vua hung bạo, đất đai gập ghềnh, cỏ cây rậm rạp, sư tử cọp sói, lục bão nạn lửa, giặc cướp, rắn rết. Tất cả những nơi hiểm nạn đều không được đến. Chẳng những khi hành đầu đà mà kết hạ an cư cũng không được vào các nơi hiểm nạn. Nếu quyết tâm vào đó, khinh cấu tội. Giảng nghĩa: quốc độ hung dữ là người với cảnh không lành. Quốc vương hung dữ, không tin tam bảo, ắt khinh hủy thầy tu. Đất đai gập ghềnh là núi nõng sạn sỏi, đất thấp bùn lầy, mình ở không an. Rừng cây sâu rậm thì độc thú ác quỷ nhóm đông. Hỏi: đại sĩ còn đem thân nuôi cọp, vì sao sợ những chỗ đó mà tránh xa? Đáp: xả thân nuôi cọp, đổi thịt mình cho bồ câu, có cái lợi ích cứu mạng. Còn đưa thân vào chỗ hiểm nạn, chẳng những mất mạng vô ích, mà sức nhẫn chưa đủ, tâm chấp ngã làm quên chánh niệm, thì lại sinh đọa lạc. Phải đợi đến khi năm uổng sạch không, thần thông nhanh lẹ, thì khi ấy hoặc vào vạc dầu lò lửa mà chịu khổ thay cho chúng sanh, hoặc biến thân thành một núi thịt để cứu các loài khỏi đói. Cái diệu dụng của đại sĩ rộng tu lục độ, đâu nên đem so sánh với kẻ dạo đi trong chỗ hiểm nạn. Hỏi: lỡ gặp chỗ hiểm nạn thì sao? Đáp: phải dùng chánh niệm mà đối trị. Kinh Bát Nhã dạy: Bồ Tát gặp nạn thú dữ nên nghĩ rằng, ta phải lợi ích cho chúng sanh, sẵn sàng xả tất cả. Bố thí thân này sẽ mau tròn đủ pháp bố thí ba la mật. Nguyện khi ta chứng quả vô thượng chánh giác, trong quốc độ ta không nghe tên các loài côn trùng, thú dữ. Bồ Tát ở trong đám giặc cũng không lo rầu, vì nghĩ rằng, giặc muốn dùng món chi, ta cho tất cả, cho đến thân mạng, ta cũng không tiếc. Nguyện khi thành chánh giác, quốc độ thanh tịnh, không có tên oán tặc.